Kính bạch Thầy, hôm nay Phật tử chúng con Ninh Thuận, Đắk Lắk, Củ Chi, Sài Gòn tụ tập về đây, chúng con xin kính chào Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Thân Bạc. Kính bạch Thầy, hôm nay là ngày mùng 4 Tết Xuân Tân Mão, chúng con vân tập về đây kính thân Thầy, thân tu viện Chân Như, để tỏ lòng tôn kính nhớ ơn sâu sắc ân sư với lòng đại từ bi vô lượng đã dạy dỗ chúng con đi trên đường con đường thiện pháp tối thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành tâm xin đảnh lễ Thầy ba lễ. Xin mời tất cả chúng ta đến
cái phòng xá thôi, con xá thôi, đừng đứng mất công lắm, xá Thầy thôi, chỉ là mấy con mình để chặt lắm mấy con, để Thầy có đủ duyên thì cất cái giảng đường cho nó rộng. Cái Thầy mệt quá, mấy con cứ xá Thầy như thế này. Xá
Thầy chính Thầy truyền dạy bốn chúng tỳ kheo tăng ni cư sĩ nam nữ tu tập giới luật nghiêm túc cho đến chứng đắc thánh quả A La Hán, làm chủ sanh già bệnh chết, tiếp tục ngọn đuốc soi đường cuộc tính Phật pháp, luôn trường tồn mãi mãi thắp sáng cả thế giới u tối vô minh này. Sau cùng chúng con xin thành tâm kính mong đức trưởng lão trụ thế cho đến khi một trong bốn chúng đệ tử chứng đắc thánh quả đầy đủ tam minh như Thầy. Ngày 5 tháng 2 năm 2001 Xuân Tân Mão.
Này cũng là đủ tư duyên Thầy về để thăm mấy con, Thầy dạy mấy con kinh sách của Thầy. Nếu Thầy nói mấy con ở dưới con nghe không?
Không,
cái Thầy đáng Thầy nói lớn. Cái tuổi già rồi mấy con, cái tiếng nói nó cũng không lớn được như hồi còn trẻ. Bây giờ để Thầy ráng Thầy nói, các con lắng nghe cho kỹ mấy con, Thầy ráng nói lớn lắm. Mấy con biết rằng Thầy đã viết sách những cái sai của Phật giáo, Thầy đã chỉ cho mấy con, đã thấy rất rõ ràng. Ở dưới mấy con có nghe không? Thầy chỉ rất rõ ràng cái sai, cái đúng. Bởi vì cái sai á, nó đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu người tu tập, quý vị hòa thượng, từ cư sĩ cho đến các vị hòa thượng tu tập, cho đến bây giờ chưa có ai làm chủ sinh già bệnh chết. Đó là một bằng chứng cụ thể mấy con. Kinh sách nằm ở trong Hán Thảo rất rõ ràng, chứ không phải là Thầy kiếm chuyện nói xấu đâu, mà sự thật mấy con. Tại sao? Kinh sách như vậy, nỗ lực tu tập như vậy mà cuối cùng không làm chủ được sinh già bệnh chết. Đạo Phật
như thật mà.
Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Thấy cái gì? Thấy giải thoát chứ. Cho nên mấy con thấy cái chân lý của Đạo Phật, cái niết bàn của Đạo Phật đâu phải là cái gì sâu xa, một cảnh giới ở đâu, mà cái trạng thái tâm của các con. Các con nhớ cái trạng thái tâm của mình. Tâm của mình lăng xăng lộn xộn, chuyện này chuyện kia, ham muốn điều này điều kia, đó là tâm thế gian. Còn cái tâm Phật bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, quá đơn giản. Bây giờ mấy con chưa tu, mấy con cũng có cái tâm bất động đó chứ, nhưng nó không lâu mấy con. Mà muốn được lâu thì phải nỗ lực kiên trì thực hành, mình sống với nó thì có ngày mình phải sống được chứ sao. Tại vì mình thấy đời khổ quá mấy con, các pháp đều vô thường, không có pháp nào là thương con nữa. Thân mình cũng giữ cũng không được, thì còn cái gì nữa mà tiếc. Nhà cửa của cải tiền bạc mấy con có giữ được không? Mấy con thấy rất rõ ràng. Thế mà mấy con cứ núm níu hoài dưới nhà cửa tiền bạc, vợ con và con cái làm gì đây. Nhưng mà lỡ sinh nó ra thì mình có bổn phận, mình phải nuôi lớn, nuôi dưỡng cho nó, cho ăn, cho học, cho hiểu biết, để nó đi tu giải thoát chứ. con hiểu điều đó. Cái trách nhiệm của mấy con là giúp cho con cái của mình làm sao tu hành vậy thôi. Đạo Phật đã để từ mấy ngàn năm nay rồi. Thế mà nhìn lại nó quá dễ chứ đâu có ăn gì. Nhưng mà tại sao chúng ta làm không được? Thật sự ra thầy nói người nào làm cũng được hết. Nhưng vì chúng ta bị thành một cái thói quen nó lâu đời rồi, bây giờ muốn bỏ ngay thì bỏ không được mấy con. Cho nên nó phải có trường lớp để đào tạo, để dạy mấy con. Lần lượt nó thấm nhuần, nó thấm nhuần cái đường lối của Phật giáo, nó thấm nhuần cái sự giải thoát. Như bây giờ thầy nói tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mấy con nghe, mấy con hiểu, mấy con giữ được tâm mình có một phút, hai phút, đâu có nhiều được. Nhưng trên cái trường lớp mà huấn luyện á, buộc lòng mấy con đến mấy con học. Người ta đào tạo mấy con mà, người ta dạy mấy con mà, người ta tập luyện cho mấy con thực hành vừa học vừa hiểu. Để làm gì? Cái tri kiến hiểu biết của mấy con á, để người ta chửi mấy con không giận. Bởi vì mấy con hiểu mấy con mới không giận. Còn giờ mấy con không hiểu thì mấy con phải giận, phải tức thôi. Các con hiểu không? Cho nên người ta đào luyện cho mấy con có cuộc sống, mấy con làm chủ cuộc sống, mấy con không giận người vì lúc nào cũng thương yêu và tha thứ. Thì mấy con thấy mấy con giải thoát hoàn toàn. Nhưng đây mới dạy cho mấy con, rèn luyện cho mấy con tu tập được cái tri kiến giải thoát. Còn cái tri kiến hiện giờ mấy con hiểu biết nó không giải thoát. Đụng tới mấy con giận hờn phiền, lo lắng, sợ hãi, sợ đói, sợ khát, đủ đều. Đó là cái tri kiến không giải thoát. Còn cái tri kiến mà Đạo Phật dạy cho mấy con hiểu biết nó giải thoát hoàn. Không có ác pháp nào mà tác động vào nó, cho nên nó tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Cho nên đơn giản thầy nói tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Nhưng ai nghe cũng hiểu hết, nhưng mà sắp tu hoài không được. Nó đợi thầy phải mở 8 cái lớp học bát chánh đạo đó mấy con. Từ cái lớp chánh kiến thì dạy cái chánh kiến, cái nhìn mọi sự vật, mọi sự kiện xảy ra thì ngay đó mấy con đã nhìn hiểu biết nó thì mấy con không có còn giận hờn phiền não. Thì rèn luyện cái tri kiến hiểu biết của mấy con đi vào cái hướng vậy thôi. Nhưng làm sao chúng ta lại có 8 cái lớp học này? Thầy đang cần thiết lắm mấy con. Từ lâu mấy con cũng có nghe thầy có cái mộng. Cái mộng thôi, bây giờ chưa thực hiện được cái mộng, nhưng ước vọng của thầy sẽ thực hiện cái khu an dưỡng. Các con sẽ được đến đó, thầy nuôi dưỡng các con để dạy cho con sống đạo đức, không làm khổ mình. Không làm khổ mình nghe danh từ dễ quá, chứ sự thật không dễ đâu mấy con. Người ta nói một lời nói nó trái ý mấy con tức giận thật, mà mấy con đã tự làm khổ mình rồi. Không, một cái vấn đề gì mà xảy ra nó làm cho chướng ngại tâm mấy con là mấy con đã tự làm khổ rồi. Nhưng trái lại, được huấn luyện trên cái lớp học cái chánh kiến, mấy con sự kiện xảy ra mấy con không buồn khổ. Mọi người xung quanh mấy con đều thương yêu và tha thứ. Bởi vì ai cũng ở trong ác pháp chứ đâu có ai ở trong thiện pháp đâu mấy con. Cho nên cái sự cố gắng của thầy, nhưng mấy con tha thiết nhớ lời thầy dạy, các con là Phật tử phải giữ gìn năm giới trọn vẹn. Nếu tất cả các con giữ gìn năm giới trọn vẹn thì chắc chắn thầy sẽ có 8 cái lớp học, có trường lớp để đào luyện cho mấy con. Mấy con đến đây, ở đây mấy con đến đây thầy nuôi cơm cho mấy con ăn, mấy con không có sợ đói. Rồi thầy cho mấy con mỗi người một cái nhà. Các con thấy thầy cất nhà cho ai đây? Không lẽ thầy ở bao nhiêu 100 mấy chục cái nhà thầy ở hết sao? Thì cất nhà cho mấy chú nhỏ nhỏ này về ở đó, bởi vì nó là tương lai của Phật pháp mà. Không đào luyện nó còn đào luyện ai nữa mấy con. Mấy con tu chứng rồi, mấy con già, mấy con thôi tôi thấy đời khổ quá, thôi tôi bỏ thân này đi. Cho nên mấy con nghe thầy mới nhắc lại, khi thầy tu chứng rồi thầy muốn đi, thầy không muốn ở trên cái thế gian này, khổ lắm. Mấy con cứ nghĩ đi, mình ăn thôi mình cũng nhai nuốt cũng cực khổ nữa, chứ đừng nói chi làm cái gì tao mấy con đi. Đâu có sung sướng gì cuộc đời này. Cho nên xả bỏ hết. Khi mà hiểu được Phật pháp, các con nhớ cần phải xả bỏ hết, giữ tâm bất động thanh tịnh hay là vô sở. Nhưng muốn được vậy thì mấy con phải ngay từ ở trong gia đình của mấy con tạo cái điều kiện mấy con sống một mình. Không biết các con có đọc cái cuốn Con Tiên Ngu Mục Sừng chứ? Thầy xin phép in người cuốn Con Tiên Ngu Mục Sừng. Nghĩa là chúng ta phải sống một mình. Từ cái sống một mình đó mấy con mới thấy từng cái tâm niệm của mấy con khởi. Chứ mấy con sống chung đụng mấy con không thấy được tâm niệm của con. Từng đó mới thầy mới hướng dẫn cách thức. À bây giờ những cái tâm niệm nào nhiều nhất của mấy con thì thầy sẽ đến hướng dẫn cho mấy con xả từng tâm niệm đó. Lần lượt tất cả các cái niệm mà nó khởi trong tâm mấy con có pháp như lý tắc ý. Mấy con cứ tắc ý. Đức Phật nói có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là gì? Là sự buồn khổ, là sự phiền não, đó là lậu hoặc. Những niệm ham muốn đó là lậu hoặc. Cho nên có như lý tắc ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cho nên chúng ta có cái pháp, ôm cái pháp, nỗ lực đi tới tâm bất động thanh thản an lạc vô sở. Và tâm bất động thanh thản là cái sự là giải thoát hạnh phúc quá. Cho nên thầy ngồi chơi bây giờ thầy thật sự ra thầy thấy mấy con tội quá, chứ còn thật bây giờ thầy ngồi mình thầy chơi xuống xuống quá, ngồi tâm bất động thanh thản an lạc vô sở không ai động. Suốt ngày ai làm gì làm đi đâu đi, thầy chỉ ngồi chơi phúc vô cùng. Nhưng mấy con sống một mình, mấy con cô đơn, mấy con buồn bã, mấy con khổ sở đủ thứ hết, còn thầy thì hạnh phúc vô cùng. Cho nên vì vậy mấy con muốn sống gần thầy thì tập từ từ tập à, tập sống một mình. Cho nên thầy viết cái cuốn Con Tây Ngư Một Sự. Chúng ta phải sống như Con Tây Ngư Một Sự mới được. Thầy hôm nay thầy gặp mấy con, coi chừng mấy con tu. Thầy thật sự ra từ Phật tử, từ tu sĩ cho đến cư sĩ, mấy con tu hành là mấy con đã lầm lạc rất lớn. Cái tội mấy con rất nặng là tại vì Phật giáo từ lâu người ta truyền thừa sai con đường của đạo Phật. Đạo Phật ly dục lẽ pháp, dạy chúng ta dùng ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn độ các pháp, không được dùng ý thức. Còn mấy con ngồi lại luôn lúc nào cũng kìm kẹp cái ý thức của mấy con, không cho nó cử niệm. Đó là cái sai của Phật giáo từ xưa đến giờ. Cho nên mấy con cứ cố gắng ngồi. Ngồi nhiều đâu có tốt, làm cóc sao. Cho nên ở đây không phải mà chúng ta xem coi cái tri kiến của chúng ta, cái niệm khởi, cái niệm nào thiện mà cái niệm nào ác. Toàn bộ ác niệm ác chúng ta xả, chúng ta ngăn, chúng ta diệt hết, chỉ còn niệm thiện. Mà niệm thiện nó còn thì nó bất đắc thân phạm an lạc vô sự. Nó có ác thì nó có đối đãi, mà nó toàn còn thiện không thì đâu còn đối đãi. Mà nó không đối đãi thì bất đắc thân phạm an lạc vô sự. Mà tâm bất động thanh thản là thực sự, đó là cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật có bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ, đời người sinh ra có thân là khổ, có phải không? Ai có thân này cũng khổ. Cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, tập đế là cái nơi tập hợp những sự đau khổ, đó là lòng ham muốn của quý vị. Người nào cũng có lòng ham muốn, có ai mà sinh ra làm con người mà không ham muốn? Đó là cái chân lý thật mà, đâu có cái sai được. Nhưng cái sự giải thoát của đạo Phật, diệt đế tức là giải thoát mà, cái niết bàn đó mà, thì trạng thái niết bàn không phải đợi tu chết rồi mới nhập niết bàn, phải ngay đây các con vẫn còn sống mà ở trong niết bàn, tức là tâm bất động thanh thản. Chỗ đó có động không? Chỗ đó có ai làm chúng ta khổ, giận hờn phiền não trong đó được không? Như vậy rõ ràng cái niết bàn ngay khi chúng ta còn sống mà, nhưng chúng ta không chịu sống với nó, cho nên chúng ta hãy bỏ trôi nó đi. Vì vậy mà chúng ta chạy theo Phật, chúng ta ham tu theo Phật, thì chúng ta hãy bỏ tất cả những cái gì trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới đi vào con đường của Đạo Phật. đời thì cũng không bỏ mà đạo thì muốn thêm, như vậy sao được? Đạo Phật nó có cái nghịch, đời với đạo Phật nó có ưa nhau đâu. Cho nên dẹp hết cái này thì cái kia nó loại, còn hai tay ôm hết, mấy con ôm đồm hết, đời không muốn bỏ, nhà cửa không muốn bỏ, con cái không muốn bỏ, mà muốn thành Phật thì làm sao thành được? Hãy dẹp xuống đi. Nhưng thầy nói như vậy không có nghĩa là về tôi ly dị chồng, ly dị con hết, thì cái này không có được. Nhân quả mấy con đã tạo thì phải trả. Vui vẻ mỗi lần á, vợ chồng cãi cọ, nay không cãi nữa. Đó là mấy con đã chuyển lần lượt rồi đó. Ông chồng nói bà nay đi tu rồi, cho nên giờ bà không cãi cọ gì nữa, thôi bà đi tu luôn đi. Thì đó được rồi, chồng chồng cho mình đi, còn nó chưa cho thì không được đi. Không, mấy con thấy mình đâu có xin đâu, tại vì nào tới giờ nói trái ý mình cãi, nhưng giờ trái ý mình cãi. Cơm ăn đồ này kia đồ cũng lo cho chồng con đầy đủ hết, nhưng mà giờ không cãi lộn nói gì hết, vì lúc nào cũng vui vẻ. Lúc bây giờ chồng đuổi mình đi chắc chắn điều đó thôi. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên các con, từ người chồng cho đến người vợ, lúc nào chúng ta phải giữ cho tròn đạo Phật, có đạo đức chung thủy. Cho nên một cái người đàn ông cũng như người đàn bà mà có vợ có chồng rồi mà nhìn ngó một người phụ nữ, một người đàn ông khác thì không được, đạo Phật cấm đặt nữa. Cho nên thầy bảo các con giữ gìn năm giới thì thầy sẽ có 8 cái lớp học, từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định. Còn mấy con giữ giới không trọn vẹn thì thầy bây giờ có muốn cũng được. Bởi vì lớp, những cái lớp học này để dạy cho các con học, chứ không phải dạy cho ai hết. Mà các con không giữ năm giới trọn vẹn thì thầy bây giờ có muốn cũng, cái phước của mấy con không đủ. Cho nên làm sao? Cho nên các con cố gắng giữ gìn năm giới trọn vẹn thì thầy sẽ có dịp, thầy sẽ dạy mấy con đầy đủ. Bởi vì nói thì dễ nhưng làm rất khó. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rất dễ mấy con. Thầy dạy đủ hết, kinh sách thì dạy đủ hết, cái sai cái đúng thầy đã nói hết rồi. Thầy đã làm động cả một thế giới, chứ không phải là thầy nói đây đâu, động cả một cái thế giới đó. Không phải là không đâu. Cho nên trong cái vấn đề động, tại vì nó sai phải dập nó xuống, để người ta phí sức phí công, người ta làm những điều mê tín dị đoan, cúng bái cầu Phật phù hộ cho mấy con à. Người ta tưởng tượng ra ông Phật này ông Phật kia thì không sao có. Cuộc đời chúng ta chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người Ấn Độ dạy chúng ta 4 cái chân lý khổ tập diệt đạo rõ ràng, chứ không có ông Phật thứ hai thứ ba. Người ta vẽ dời ra, người ta vẽ dời. Trước Đức Phật Thích Ca có 7 vị Phật quá khứ. Bảy vị Phật quá khứ tại sao không có 4 cái chân lý để ông Phật Thích Ca tu khổ hạnh đến cái mức độ mà không tu đến mức độ gần muốn chết, 6 năm khổ hạnh còn có bộ xương với da, nghĩa là ngồi hết nổi rồi, chỉ nằm xuống đó thôi, nhờ cái cô bé chăn bò dắt sữa mới đổ Đức Phật nó tỉnh. Đức Phật thấy nó khổ hạnh, không có tìm thấy được sự giải thoát mà càng khổ thêm. Cho nên từ đó Đức Phật tự mình đi tìm cái chân lý, tự mình đi tìm cái chánh pháp để mà thực hiện được sự giải thoát, làm chủ 4 sự đau khổ, sự già bệnh chết. Hôm nay thầy dạy mấy con làm chủ cái cuộc sống của mình, tức là làm chủ sanh. Sanh đây không có nghĩa là sanh đẻ đâu, sanh là đời sống của chúng ta hàng ngày tiếp giao với mọi người, lúc nào chúng ta cũng biết thương yêu và tha thứ. Bình nhiêu đó đủ. Cho nên mấy con đối xử ở trong gia đình cũng phải thực hiện lòng thương yêu tha thứ nhất. Mở chút con mình sinh nó ra, nhưng mà nó cũng làm cái sự sống. Tại sao giận nó, tát tay nó như thế này? Cái hành động đánh trên đầu nó, tát tay nó có đau không mấy con? Nhớ, đừng có nghĩ rằng mình là cha nó. Các con hiểu. Cho nên từ đây về sau thầy khuyên mấy con dùng cái ngôn ngữ ôn tồn nhã nhặn, tức là ái ngữ, dùng cái hành động thương yêu, tha thứ, xoa dịu những vết thương đau của người khác, chứ không được làm người khác đau khổ. Đạo Phật không cho nó còn làm những cái điều mà gây cho người ta đau, bằng cách là luôn luôn lúc nào ý mấy con khởi nghĩ một cái điều gì mà có hại người khác thì dừng ngay cái ý đó lại liền, không được nghĩ. Miệng mấy con nói ra một lời nói to tiếng làm cho người ta sợ, nạt nổ người ta, thì mấy con phải dừng ngay liền, đừng có dùng ngôn ngữ đó. Nói ra lời nói nhẹ nhàng, an toàn, an ủi người khác, làm cho người ta không sợ hãi, làm cho người ta an ổn được tâm hồn người ta, thì đó là không đúng chánh pháp của Phật. Các con nhớ Đức Phật dạy rất kỹ. Nhưng tiếc gì thầy không có trường lớp để mở ra dạy. Các con biết thầy có một cái nhóm giảng viên chứ không phải là không có đâu. Dễ lắm mấy con. Bây giờ cái lớp chánh kiến nè, thầy dạy nè, trong một năm cái lớp chánh kiến nó dạy xong rồi, thì những người mà học ở trong lớp chánh kiến đó đó, họ ưu, họ học giỏi, thì thầy lấy những người đó sẽ dạy lớp chánh kiến thứ hai, và thầy lên dạy lớp chánh tư duy. Các con thấy thầy có giảng viên đàng hoàng chứ. Không lẽ là bây giờ mấy con có cái trình độ học thức rồi, có trình độ sư phạm rồi, mà giờ vô thầy dạy rồi thì mấy con không soạn được cái giáo án để mà dạy cái lớp mà đang thầy dạy sao? Mà thầy dạy mấy con trong lớp thì phải có giáo trình giáo án đàng hoàng chứ, đâu phải muốn dạy thế nào dạy đâu. Mới vô phải học bài nào rồi lần lượt tới bài nào chứ, để người ta tiếp thu cho được, để người ta nhận cho được. Các con thấy chứ đâu phải là giảng đem cái bài pháp giảng nói nghe chơi sao? Đâu có đem cái cuốn kinh Pháp Bảo Đàn ha, hoặc là cái một bài kinh Vô Lậu ha, hoặc là một cái bài kinh nào đó để mà giảng cho mấy con nghe rồi tới chừng mấy con về rồi đăng trong hoàng đấy, không bao giờ mà bớt chút nào. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con tâm bất động thanh thản là chưa, nói nghe chơi chứ sự thật về mấy con có giữ được bất động không? Nhưng sau một cái thời gian huấn luyện cho mấy con một năm thì mấy con sẽ đạt được bất động. Bởi vì người ta rèn luyện mấy con mà, mấy con học tập, mấy con rèn luyện thì mấy con trở thành người học trò giỏi chứ gì. Mà cái đứa giỏi thì hoàn toàn nó bất động chứ sao. Cái đứa dở thì nó được phân nửa, nó bất động hơn rồi nó động. Các con thấy chưa? Nó cho nên học trò giỏi thì nó sẽ đứng lớp, nó dạy kế, rồi thầy lên lớp cao, rồi lớp lớp cao thì nó giỏi thì nó dạy lớp kế. Cứ vậy mà thầy có một số giảng sư, phải không mấy con đấy? Có một số dạy đạo đâu có gì khó khăn đâu. Các con thấy chưa? Cho nên hôm nay mấy con là tu sĩ, mấy con nhớ thầy đã dạy đủ cho mấy con pháp thân hành niệm. Để làm gì? Để cho mấy con phá hôn trầm thiện nhân. Mấy con hết tâm suy của mấy con thì mấy con tự có trí tuệ. Mấy con còn ham ngủ thì ông nội thầy bây giờ có dạy mấy con có cái gì nữa mấy con cũng ngu si rồi. Bởi vì còn ham ngủ tức là còn si. Cho nên thầy dạy cái pháp thân hành niệm á, bây giờ mấy con đi kinh hành bình thường là nó không có buồn ngủ gì, nhưng mà đi nó cứ nó gục tới gục lui đó. Thì mấy con tác ý dở chân lên, đưa chân tới, hai chân xuống, hạ gót xuống, đi từng hành động tác ý bảo nó vậy để cho nó mau tỉnh. Mà nó tỉnh rồi thì thôi, đừng có la ôm sồn động ta. Cho nên khi mấy con mặc chiếc áo tu sĩ rồi thì mấy con thấy trách nhiệm của mình rất lớn đối với Đức Phật. Một là mấy con tu sai, là mấy con phỉ báng Phật pháp. Mấy con nhớ kỹ, mấy con tu sai là phỉ báng Phật pháp, thì ham sai lợi Phật pháp, sau này biết bao nhiêu người mấy con có tội. Còn mấy con tu đúng, mấy con được giải thoát, thì mấy con không phụ ơn Phật, đền đã Phật. Cho nên mấy con khi mà tu sĩ ở đây, thầy đã có một cái phòng riêng, cất một cái phòng riêng. Các con tu thầy kêu về kiểm tra lần từng lúc, đi kinh hành coi kiểu đi như thế nào. Rồi ban đêm thầy đi, cũng như Bữa nay 2 giờ mấy con dậy, bật đèn dậy, thì thầy đã đi rõ, thầy coi có người nào mà còn ngủ. Rồi một lúc tới chừng mà gần đi ngủ, thầy coi mấy con ngồi cú cục coi không nữa, chứ đừng nói chuyện. Thầy nói thật sự mấy con biết, một người mà tu xong rồi tâm không bao giờ buồn ngủ mấy con. Nó tỉnh táo, nó không có ham ngủ nữa, nó không có buồn ngủ, tự nó tỉnh. Mấy con tu tới đến chỗ mức độ đó mấy con không có ham ngủ đâu, tự nó tỉnh, nằm chơi vậy thôi, tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự. Đó là một người tu sĩ. Còn mấy con chưa xong thì nó còn ham ngủ, ham ngủ đi kinh hành, dập đầu mày xuống chứ đâu có đầu hàng, đâu có ngồi mà cục tới cục lui. Vậy mà có nhiều thầy không chịu đi kinh hành, cứ ngồi đó mà cục cục vậy. Thầy nói thiệt ra, thầy vuốt ngực thầy chứ thầy nợ lời, thầy nắm cái đầu thầy gục xuống cho mình. Thầy thấy mấy con sao không nghe lời thầy dạy, thầy thấy phụ lòng thầy quá đời. Cho nên mấy con đáng nhớ, mấy con đáng. Còn cái gì thì mấy con ở bên đây, mấy con cứ đi qua xin gặp thầy. Thầy biết mấy con đang muốn gặp thầy là phải có chuyện. Còn mấy con cứ âm thầm tu, rồi mai mốt nó điên khùng là thầy làm sao. Các con hiểu, mình đi kinh hành mà mình thấy nó tỉnh táo, nó sảng khoái, nó dễ chịu thì đúng. Mà mình đi kinh hành với bắt một gò bó, ráng cố gắng coi chừng điều đó ra, ức chế ép buộc là sai. Cho nên phải thưa hỏi đàng hoàng, chừng nào mà đi thấy an vui trong lòng, thấy thích thì đúng, mà thấy không thích thì thưa hỏi. Chứ đừng có chịu đựng đó, thì để mà kiến giải ra mà tu thì mình có tu chứng chưa, mình kiến giải. Mà kiến giải là sai. Đó, thầy bảo mấy con biết bao nhiêu quý hòa thượng đã tự kiến giải ra mới đẻ ra cái kinh sách Đại Thừa. Rồi bây giờ tất cả những cái này nó đều không có đúng những lời Phật dạy. Cho nên ở đây đừng kiến giải là khi nào mà thấy nó bất an thì thưa hỏi liền. Có thầy mai mốt thầy tịch rồi lấy ai hỏi. Bây giờ có thầy thì mấy con còn có chỗ dựa để mà. Thầy mong rằng thầy sẽ đào tạo không những một người tu chứng mà hàng trăm người tu chứng. Nghĩa là hàng trăm người tâm bất động thanh thản. Tâm bất động thanh thản có gì đâu mà khó mà không chứng. Chứ bộ thầy dạy quá thần thông bay trên trời hoặc chung xuống đất độn thổ khó. Có phải không mấy con? Thầy dạy tâm bất động mà mình ngồi để ai chịu đúng giận thì được rồi. Có vậy thôi chứ có gì đâu. Ngồi chơi, phải không? Ngồi chơi với thầy có dạy mấy con. Khi mấy con ngồi mà mấy con gò bó cho dừng có vọng tưởng là mấy con đã tự trói mình, làm cho mình khổ. Ngồi chơi tức là không làm gì hết. Mấy con nghe cái câu mà thầy nói, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, phải không? Bất động thanh thản an lạc vô sự. Vô sự là không có làm việc gì, là người ngồi chơi. Vậy mấy con hiểu, bây giờ mấy con là tu sĩ là ngồi chơi chứ sao lại mà đi làm cái chuyện. Trời, có người đi nhổ cỏ, trời đất, có người lại tưới nước, trồng cây. Trời đất ơi, người ta không có đời, người ta sợ con, người ta đói, người ta lo, người ta trồng để cho con. Còn mấy con ai đâu mà để. Nhưng mà mấy con siêng năng cái kiểu này không có đúng. Siêng năng ngồi chơi cho thầy đi, đó là đúng. Rảnh ra không có cái chuyện gì hết thì đó là đúng chứ sao. Vô sự mà, làm sao cho mình vô sự, phải không? Thầy nhắc nhở mấy con. Cho nên coi chừng bị ảnh hưởng cái sai lệch mà từ xưa đến giờ người ta đã nói sao mà thầy đặt xuống mà làm động thiên hạ rất lớn mấy con. Người ta nói như thế này, kinh sách Đại Thừa đã truyền mấy ngàn năm rồi mà bây giờ thầy nói sai là đập đổ hết à. Thì sai phải nói sai chứ không lẽ sai mà nói đúng được sao. Thì từ lâu tới giờ kinh sách đó có, mà có ai làm chủ sinh già bệnh chết không?
Có ai đâu.
Tu lọt trong thiền tưởng là có. nhập không vô biển xứ tưởng là có, chứ con làm chủ sinh ra đến chết thì không có. À, hôm nay thầy nói như vậy thì để cho mấy con về đây có duyên được nghe thầy nói tâm bất động thanh tạng là chưa, thì ai cũng nhớ đi. Khi mà ở nhà có ai mà nói nặng nói nhẹ, mấy con nhớ là nói tâm bất động thanh tạng, đừng giận, đó là nhân quả. Các con cứ nói đó là nhân quả, nếu không nhân quả làm sao có những người thân xung quanh mình, những người làm chướng ngại mình. Thấy đó là nhân quả đi mấy con. Mà khi thấy đó là nhân quả thì mấy con đó để vui lòng trả nhân quả chứ sao lại, sao lại tạo thêm nhân quả. Mấy con tức giận là tạo thêm nhân quả, mấy con thấy vui vẻ là mấy con đã chuyển nhân quả. Nhớ rồi mấy con nhắc tới tâm bất động thực tại, đó là nhân quả, đừng giận, thì mấy con giận buồn gì hết. Do đó từ mấy con đã cứu mình đã được vậy thôi. Chỉ bao nhiêu đó đủ rồi, cần gì tu nhiều mấy con, tu chi lung mặt cần. Phải không? Nhớ câu thầy nói tâm bất động thanh tạng là vô sự. Ai có nói gì thì mình nhớ đây là nhân quả. Có duyên gặp người này họ nói thấy mình chút, có gì thương yêu và tha thứ họ đi, thì ngay đó mấy con biết nói được câu nói đó, biết suy tư được câu nói đó thì tâm mấy con sẽ an ổn. Thầy chỉ đem lại sự an vui, sự bình an cho tâm hồn của mấy con. Có như vậy là mấy con đã không phụ. Hôm nay thầy đến đây, thầy gặp mấy con để nói chuyện, mấy con nghe, để mấy con được giải thoát. Các con hiểu chưa? Hiểu rồi thấy không? Từ đây về sau đừng để tâm mình đau khổ mấy con. Điên gì, vô gì mà để nó giận, điên gì để cho nó đau khổ, phải không? Đâu mày đâu phải thằng người điên, mày là người có trí tuệ mà, tại sao mày người khôn mà, tại sao mày để mày khổ vậy? Thì mấy con tự rầy mình để rồi mình thanh thản ăn khổ rồi. Hay quá mấy con, tự mình răng mình, cho nên Đức Phật thấy lỗi mình, được thấy lỗi mình, phải không? Mình rầy mình, điên gì em mày giận, mày làm khổ mày miễn thấy sao? Hãy sáng suốt, minh mẫn đi. Cứ nhắc nó vậy nó sẽ minh mẫn sáng suốt mấy con. Còn khi đau mấy con đừng có nghĩ rằng nó chết mấy con đâu, cho nó chết đi, chết là được. Bây giờ cái thân của mấy con như mấy bác mấy chú thì tóc bạc hết rồi, chết là vừa, thấy không? Đặng mình có thân mới, bổ chết chạy đâu trốn khỏi mình. Nó sẽ có thân mới, mà thân mới thì nó khỏe hơn, còn thân già nó phải mệt hơn, cho nên chết bỏ. Vì vậy mà nó đau nhất, cho mày chết đi, tao không sợ đâu, tao không cần uống thuốc đâu. Vậy chứ mà bệnh nó chạy mất rồi còn. Các con nhớ không, ai cũng có bệnh á, mà người nào mà sợ hãi đi bác sĩ rồi đó, là vô minh, là ngu si, đem tiền cho người ta ăn không biết, mà còn nằm nhà thương rên rên nữa. Đừng có rên, chỉ tắc ý để cho ý, tinh thần ý chí của mình dũng cảm, đừng sợ hãi, thì tất cả bệnh tật nó sẽ đi hết. Thầy 80 mấy tuổi rồi mấy con, có bệnh nào dám đến thân thầy không? Thầy la cái nó chạy, nó xách gói nó chạy cờ rồi, nó sợ thầy ghê lắm. Tại vì thầy từng la. Chứ có thân ai lại không bệnh, nhưng mà mình đã sử dụng pháp như lý tắc ý mà. Như hồi nãy thầy đã nói, Đức Phật dạy có như lý tắc ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì thầy ngồi đây, thần này từ đây về sau không có được bệnh nha. Thật sự nó không bệnh mấy con. Thầy Đức Phật đã nói mà, nó chưa có xảy ra thì mình đã tắc ý nó không bệnh. Mà bây giờ nó bệnh, thọ là vô thường, cái bệnh này đi đi, không được ở đây, nó cho mình chết cho thọ uống thuốc được. Nó thấy mình gan quá nó đi. Mấy con làm gan thử bữa coi, bây giờ bệnh gì nó cũng đi, ung thư cũng đi, cái bệnh gì mà ngặt nghèo nó cũng chạy mất hết à. Trời, cái thân của con người nó lớn tuổi nó yếu. Một lần thầy xách chừng 50 kg, hôm nay thầy xách chừng 10 kg, nghe nó nặng rồi. Nhưng thầy bảo cái thân này yếu yếu chứ đi vững vàng chứ không được run rẩy, nó không dám run mấy con. Có phải không? Chứ không khéo nó run. Các con thấy mấy ông già chống gậy không? Cái rung cái rung khổ lắm. Còn mấy người nữa con, mấy ông già sao lại cái xương sống này lại cúi xuống vậy? Thầy bỏ thẳng không được cúi, thầy đi thẳng chứ thôi thầy có cúi khòm lưng đâu, phải không mấy con? Cho nên mấy con mà khòm khòm lưng nó bảo thẳng lên, nó thẳng ra lĩnh nó mà, ý thức lực của chúng ta mà, chúng ta có ý thức mà, ý thức lực, cái lực của ý thức mà rèn luyện hàng ngày. Cái người tu tập từng tâm niệm của nó tác ý để đuổi, nó trở thành cái lực, nó siêng năng, nó mới có cái lực mới không? Không. Như vậy hôm nay mấy con nghe thầy trao cho những cái pháp rất là tuyệt vời, chỉ bây giờ còn mấy con mà thôi, phải không? Mấy con nhớ, chỉ còn mấy con mà thôi, các con tự thắp đuốc lên đi, thầy không thể cứu các con được. Các con nhớ điều này, cho nên cúng bái cầu siêu phụ an đều là không đúng cái tinh thần của Phật dạy, mà tự mình phải thắp ngọn đuốc lên đi, tự mình phải tu, tự mình phải tác ý. Vì vậy hôm nay thầy đến đây gặp mấy con và trao mấy con cái pháp mầu nhiệm để cứu mấy con thoát khổ. Mấy con nhớ ghi lời thầy, không? Để rồi thầy ra về mà mấy con được bình an, đó là mấy con phụng phụ ơn thầy. Chớ mấy con mà để cho nó bệnh đau này, để cho nó phiền não, để giận hờn, đó là mấy con đã phụ rồi. Đừng sợ mấy con. Con người nào thầy thấy, nhìn mấy con thầy thấy người nào cũng ý chí ngút ngàn, người nào cũng có ý chí hết, nhưng mà ý chí phải rèn luyện. Trước khó khăn mấy con không chùn bước là ý chí mấy con lớn, còn mấy con cứ chùn bước, nghe đau cái mấy con nằm rên la, đó là mấy con đã làm cho ý chí mấy con lụng bại. Con người không gan dạ, hèn nhát, mấy con cứ thấy nó mà nó sợ hãi thì mấy con chửi nó ngay liền. Mấy con thấy khi nào mà đi ban đêm sợ ma thì mấy con nên đi ra đồng mã cái cả, để tập luyện cho nó đừng có sợ. Cho ma nó bắt mày đi ăn thịt mày đi thì nó hết sợ. Đó thì mấy con rèn luyện cái ý chí của mình, cái dũng cảm của mình, như vậy mấy con mới thành công chứ. À, mấy con hiểu chưa? Cho nên hôm nay nhớ những gì thầy dạy, không phải là thầy nói suông để nghe chơi đâu mấy con, mà đây là trao cho mấy con những cái bí quyết để làm cho mấy con được giải thoát. Nhớ là còn các cháu còn nhỏ còn đi học, mấy cháu học mà nó hay quên trước quên sau thì mấy cháu tắc ý nó. Cái đầu này phải thông minh nha, phải nhớ nha, không được quên. Nhớ chưa? Mấy cháu nhớ chưa? Để cho nó thông minh, chứ mấy cháu không có chịu tắc ý nó. Nó nằm nó khuất, nó che khuất mấy cháu. Mấy cháu học không thuộc bài đâu, mà tắc ý nó dán cái màn đó ra, nó làm cho mấy cháu thông minh. Nhớ chưa? Tất cả người lớn thầy cũng dạy, mà người nhỏ thầy cũng dạy, mà chỉ có nhớ cái lời thầy dạy, thương yêu và tha thứ, chỉ bao nhiêu đó thôi. Lúc nào mấy con cũng tác ý câu thương yêu và tha thứ. Khi tác ý câu tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi kế đó thương yêu và tha thứ. Bởi vì mọi người sẽ là chướng ngại làm chúng ta đau khổ, mà nếu không thương yêu và tha thứ thì mấy con sẽ bị đau khổ. Nhớ cái lời thầy dạy đủ rồi không mấy con? Thôi bây giờ thầy đi về, thầy còn công việc nữa. Thầy đang soạn thảo cái bộ sách Đạo Đức Sống Không Làm Khổ Mình Khổ Người Mấy Con. Cái bộ sách có giá trị lắm.
Mà thầy, con lưu trữ họ thắc mắc ghi trong giấy của thầy tự bi để đáp cho con.
Vậy hả con? Rồi rồi. Hai cái câu này á, cái này không biết của ai hỏi thầy nè, thấy không? Nhưng mà cái câu hỏi mà câu tác ý á, mà hai câu này nó chỉ có một câu thôi. Khi tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Khi đó nó bất động á thì nó quay vô, nó nhìn bốn chỗ trên thân nó, thân thọ tâm pháp, gọi là tứ niệm xứ. Mà nó chưa bất động đó thì nó sẽ thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Thì mấy con ôm hơi thở đó, tức là mấy con dùng hơi thở để chế ý thức là sai pháp. Cho nên mấy con để tự nhiên rồi mấy con sẽ tác ý nữa, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi để tự nhiên một cách hồn nhiên để cho nó bất động thôi. Chứ còn mấy con mà sử dụng hơi thở để biết hơi thở ra vô là mấy con dùng hơi thở để diệt ý thức của mấy con, rồi gọi là bất động, chứ sự thật không bất động. Mấy con dùng pháp. Cho nên hai câu này nó chỉ là một mà thôi, nhưng phải biết cách tu, chứ không khéo rồi nó lạc đường đó. Câu hai, À, chữ định tĩnh với định tĩnh, cái dấu ngã dấu hỏi. À, chữ tĩnh này là tĩnh lặng, dấu ngã nó là tĩnh lặng. À, mà khi mà chúng ta giữ cái tâm mà im lặng đó, giữ cái tâm im lặng thì định tĩnh. À, còn giữ cái tâm định tĩnh đó, nghĩa là tỉnh táo đó, tỉnh. Còn chữ táo nữa là dấu sắc đó đó, thì tức là hỏi đó. À, mấy về đây là những từ, những cái từ nhưng mà nó định nghĩa được cái ý nghĩa của cái danh từ của Việt ngữ của chúng ta. Dấu hỏi dấu ngã thôi mà nó nói được cái ý nghĩa của nó. Định tĩnh tức là con ngồi đây á, mà con tỉnh táo, con thấy cây cỏ này kia, người qua kẻ lại đều thấy biết hết đó, gọi là định tĩnh, tức là dấu hỏi. Còn bây giờ mà con ngồi đây á, mà con im lặng phăng phắc, tức là thân tâm con nó ngồi nó bất động, nó ráng nó gò bó, nó bất động, nó định tĩnh đó. Tĩnh là sự im lặng của nó đó, thì cái này là định tĩnh, tức là sai pháp. Còn định tĩnh á, tức là tỉnh táo đó, biết tất cả những sự kiện xảy ra, tức là cái đó là đúng. À, định đây không phải là có nghĩa là thiền định. À, chứ còn mấy con cứ nghĩ là định là tức là phải ngồi thiền không vọng tưởng này kia là định, không phải. Cái định của Phật giáo nó không phải định của ngoại đạo. Thì xin nhắc lại, khi nào mà tâm mấy con bất động trên tứ niệm xứ, tức là chánh niệm, thì mấy con mới nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là định của Phật giáo. Định của Phật giáo không phải tu, mà định của Phật giáo để nhập. Cho nên tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì mấy con có định như ý túc. Ở trên tứ niệm xứ mà tâm mấy con được thanh thản, an lạc, vô sự, thì tự nó có cái sức của nó, gọi là định như ý túc. Muốn nhập cái định nào thì mấy con ra lệnh thì nó nhập cái định ấy, chứ không phải tứ thiền của Phật là mấy con tập mấy con nhập tứ thiền. Không bao giờ có điều đó. Định của Phật là để nhập chứ không phải để tu, cho nên mấy con lấy tu là sai đó, mấy con phải hiểu. Cho nên ở đây nhờ những cái danh từ này mà thầy giải thích để cho mấy con hiểu, phải không? Đó là định của Phật, định đó, chứ không phải. Còn cái này là cái tâm mình tỉnh táo ngồi đó gọi là định, chứ không phải định, hiểu chưa? Không phải định, tỉnh táo thôi. Còn tỉnh là im lặng bất động đó. À, thầy thấy viết chữ nhiều quá thầy ớn. À, viết chữ như thế này mấy câu hỏi thôi, trời đất ơi, viết gì mà cái thơ thôi, trời đất ơi, như thế này làm sao phải trả lời. À, thôi cái này chắc là để thầy đọc mất thì giờ quá mấy con. Cái câu nào hỏi sao đâu mấy con tự viết rồi ha. À, quá rồi. Thầy thấy mấy chữ gần ngắn ngắn vậy đó dễ. À, mà thanh phước xin xin thầy cho mẹ con gặp. À, thanh phước đâu con? Ai thanh phước? Có thanh phước đây không? Có hả? Có hả? Mẹ con muốn gặp thầy phải không? Rồi được rồi, cứ gặp qua điện thoại. Chứ bây giờ làm sao vào đây được? Còn không thì mấy con gọi điện thoại, lúc nào thầy về rồi gọi cũng được, thầy sẽ gặp thầy trả lời. Đúng không? À, con bởi vì ở đây á, ở đây trong cái câu cái thơ này đã hỏi đó, thì bậc A La Hán, bậc A La Hán mấy con dùng cái danh từ của người Trung Hoa nhiều quá, Việt Nam không dùng Việt Nam. Mấy con còn ảnh hưởng Trung Hoa. Sự thật ra đó, Mấy con nên dùng như thế này là tiếng Việt chúng ta đầy đủ lắm mấy con. Đầy đủ lắm đấy. Chứ không có, không có khó khăn gì. Bậc A-la-hán là cái bậc làm chủ sinh già. Cho nên có nghe bao giờ mà thầy nói thầy chứng quả A-la-hán bao giờ? Phải người ta đặt. Thầy đâu có nói thầy làm chủ sinh già mình chết thôi. Phải tiếng Việt không mấy con? Nó dễ dàng. Mà A-la-hán là dịch nôm ra, dịch âm ra, dịch âm ra. Cho nên trong khi mà bậc A-la-hán xuất hiện, mấy con nghĩ là cao siêu đâu có cao siêu gì đâu. Bây giờ mấy con cũng sẽ chứng quả A-la-hán trong phút giây. Bởi vì tâm vô lậu, A-la-hán là vô lậu chứ có gì. Mà vô lậu cũng là chữ Hán đó mấy con. Cho nên thầy cũng có gì hùng. Không? Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Bởi vậy sau này thật sự ra thầy cố gắng làm sao tránh dùng cái chữ Hán. Chúng ta là người Việt, tiếng Việt chúng ta có ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng vì thành một cái thói quen rồi, chúng ta bị nhiễm ô cái thói quen của Hán Việt. Mặc dù chúng ta đã biến cái ngôn từ của người Hoa nó thành ra cái ngôn từ của chúng ta. Cũng như thí dụ như người Hoa họ nói lọc chọc mãn lọc tài diệu ông phát phan lầy, thì chúng ta đâu có nói cái kiểu đó được, phải không? Chúng ta phải nói tiếng Việt. Hôm qua trời mưa tôi đi chợ không được. Và phải tiếng chúng ta phải dễ nghe không? Cho nên chúng ta đừng ảnh hưởng tiếng Trung Hoa. Và từ đó chúng ta lần lượt chúng ta dùng cái tiếng Việt ngữ của chúng ta. Dân tộc Việt Nam nhất định là không chịu ảnh hưởng của dân tộc nào. Chúng ta biến từ cái tiếng của Trung Hoa chưa, khi chúng ta chưa có Việt ngữ, thì chúng ta biến nó thành chữ nôm chúng ta xài. Người Trung Hoa thấy cũng viết chữ nôm, cũng viết chữ nho vậy, nhưng mà rốt cuộc cái chữ nôm chứ đâu phải chữ nho mấy con. Dám biến tiếng của người ta thành tiếng của mình xài. Đó là cái hay của người Việt. Sau khi chúng ta, khi mà người Pháp qua cai trị, đem chữ Latin qua dạy chúng ta biến cái chữ đó ra thành tiếng của chúng ta, bỏ dấu, bỏ này kia yếu tố. Đó, thì mấy con thấy người Việt chúng ta thật tuyệt vời. Không phải tại người Việt là ca ngợi người Việt đâu mấy con, mà đúng. Một ngàn năm chúng ta bị cai trị, nhưng chúng ta không đầu hàng. Một trăm năm cai trị chúng ta cũng không đầu hàng. Quyết định là chúng ta phải giải phóng đất nước, dân tộc chúng ta, kiên cường như vậy. Thì mấy con thấy rồi, một dân tộc như vậy mới xuất hiện một người tu làm chủ sinh già mình chết. Như thầy bây giờ làm chủ sinh già bệnh chết, chứ đâu phải muốn chết hồi nào. Thì muốn chết hồi nào cũng quá dễ dàng. Bệnh dám đến thân thầy 80 mấy tuổi rồi, chứ bộ ít sao, già rồi mà bệnh dám tới thầy được à? Thầy đuổi đi hết. Làm sao mấy con cũng như vậy? Thầy nói nhà thương nó sẽ đóng cửa mấy con. Tôi theo Phật cái bệnh viện nó sẽ đóng cửa à? Ai đi vô nhà thương chỉ nằm cho cực con cực cái mà phải đến nuôi. Không, mấy con thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, theo Phật giáo tuyệt vời. Làm chủ bằng ý thức của chúng ta, ý thức lớn. Cho nên hãy nỗ lực tu mấy con, không có phí chút nào đâu. Tự các con người nào cũng có cái đầu óc ý thức mà, người nào cũng có ý thức chứ. Ngoài ý thức mấy con làm sao còn nhớ. Cho nên nỗ lực tu nữa mấy con, nhớ kỹ. Tâm bất động, thanh thản, an lạc. Ai làm gì mấy con, để cái tâm mấy con đừng có giận ngờ phiền não. Riết rồi nó sẽ được đạt được cái tâm bất động. Chứ không có gì khó. Chứ cứ chút giận, chút buồn, chút lo, chút đoán thì trời ơi, khổ đau mà cứ ôm nó làm gì. Tất cả đó là ác pháp. Theo Phật giáo thì nhất định ác pháp không xâm chiếm được vô tâm bất động. Như vậy chúng ta mới con Phật. Thấy không? Cho nên ở đây mấy con hỏi những cái điều ở ngoài vấn đề mà hỏi không phải đúng, không có đúng đâu. Bậc A-la-hán xuất hiện trên thế gian mà viết chữ thiệt là thầy đọc không được. Thầy dở chữ, thầy dở.
Tại vì con viết lố đó thầy. Thầy viết lố.
Nhưng mà cái câu hỏi đó như thế này nè, mà cái câu hỏi đó là của thầy viết ra trong sách. Đó tức là Vị A La Hán xuất hiện trên thế gian như cánh chim trời tung gió, tất cả mọi tà giáo ngoại đạo đều rơi vực như những chiếc lá vàng mùa thu. Thì con hỏi cái câu hỏi con nói này là nó nằm ở trong cái bộ kinh nào của bốn bộ kinh Nên Đi Cà Gia. Và hiện tại bây giờ như con biết á, là tất cả những cái hệ thống của Đại Thừa nó đều xâm nhập và nó đều len lỏi vào trong tất cả các cái hệ thống chính quyền của một đất nước, của một quốc gia. Thì bây giờ ví dụ như thầy muốn quét sạch tất cả những cái tà giáo ngoại đạo đó ra khỏi tất cả những cái tư tưởng của mọi người đó, thì bây giờ nó đã xâm chiếm cái ngữ trị bên trong hệ thống chính quyền, bây giờ làm sao thầy quét được? Ví dụ như bây giờ tôi nói ở một cái chùa đó, giờ người ta muốn xây một cái chùa, hay là ta muốn sửa sang một cái chùa, muốn trình tu một cái chùa, hoặc là ta muốn dựng lên những bức tượng như A Di Đà hay là Ống Thế Âm Đại Thế Chí gì đó, thì tất cả đều phải được hệ chính quyền người ta xác nhận, cấp cho một cái giấy là ở nơi này được xây dựng như vậy. Thì bây giờ theo như câu nói này là bây giờ tất cả mọi tà giáo đều rơi rụng khi mà có một bậc A La Hán xuất hiện. Thì như vậy thì làm sao mà có thể mà quét sạch một cái hệ thống chính quyền, trong khi chính quyền giờ đã cho phép ở cái chùa đó, cho phép cái thực tâm đó, vị ly đã xây dựng, thì bây giờ làm sao chúng ta có thể là xóa cái giấy phép đó được? Đó, ý con muốn hỏi.
Nhưng con muốn hỏi là bây giờ làm sao xóa đi sự thật trong cậu của con, chứ sao lại con hỏi chính quyền? Con có xóa là xóa trong cái đầu con. Thầy chỉ nói ra mấy con có xóa được là xóa trong cái đầu, chứ sao mấy con đi xóa chính quyền? Mấy con hỏi kỳ vậy. À bây giờ mấy con là một người có trí tuệ, biết cái đúng cái sai. Bây giờ xóa là xóa cái đầu của mình, chứ sao lại đòi chính quyền xóa mà đòi người khác xóa, người ta không chịu xóa làm sao? Phải không? Con có xóa được chưa mà con đòi
người khác rồi.
Người ta nói bậc A La Hán xuất hiện là bậc giải thoát, phải không? Bậc vua lậu. Mà mình bắt đầu con thấy người ta xuất hiện ra, người ta nói trong cái vấn đề đó, mà tất cả mọi người đây á, có đủ phước hay là không đủ phước, cái phước họ có giải thoát hay là không. Con bây giờ chưa đủ phước, con tu hoài cũng không chẳng vua lậu được. Con thấy không? Rõ ràng không? Nếu mà con đủ phước thì nghe người ta nói, sáng nói chiều chứng đạo liền, thời Đức Phật rõ ràng mà, mấy con không nhớ đâu, không? Còn bây giờ thầy nói quá trời mà không ai chứng hết. Bởi vì đó là do chúng sanh chứ đâu phải do ông Phật. Do chúng sanh chứ, các con có tự thắp đuốc lên đi, có buông xuống hay không, chứ không phải là do thầy. Cho nên bậc A La Hán mà ra đời nó báo cho một cái điều tốt, nhưng mà người ta có tốt được hay không là do mọi người. Cho nên ở đây phải nỗ lực tu hành, chính là mình phải biết, mình phải nhận ra cho được. Không, con còn hỏi thêm gì nữa không? Con câu đó thôi.
Kính thưa thầy, có nhiều người hỏi về cái pháp tu đặt tướng riêng trong khi đang còn là cư sĩ tại gia.
Mấy con mà đặt tướng riêng á, mấy con muốn tu theo đặt tướng riêng phải được một vị thầy người ta xác định. Mấy con đến ở bây giờ con tu về cái pháp nào, con tu tâm bất động thanh tản lạc vô sự, mà sao tâm con cứ ngồi im lặng, cái gì nó khởi niệm này niệm kia lung tung mà con tắt ý hoài nó không hết, thì chừng đó người ta biết cái đặt tướng người này họ phải đi vào cái pháp nào trước. Bây giờ thầy bảo bây giờ về ôm hơi thở nè, thở đi, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Bởi vì căn bản đầu tiên mấy con không có, cho nên bây giờ mấy con tắt ý, nó vẫn bao giờ nó cũng vẫn niệm. Còn khi mấy con tập lấy hơi thở làm đối tượng, mấy con nhiếp phục tâm mình trong khoảng 30 phút cho đạt được không còn niệm, sau đó mấy con tắt ý, tâm bất động thanh tạng là tự nó bất động. Mấy con chưa căn bản, tức là người ta biết cái đặc tướng mấy con chưa thiếu, chứ căn bản người ta mới dạy mấy con đi vào căn bản, rồi từ căn bản có rồi mấy con nhắc tâm bất động thần tạng là cái sự tiền nó bất động mà. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây á, khi mà tất cả mọi người mà muốn tu tập thật sự buông xả xuống hết đi, thầy cho một cái thất là vô lập tư sống một mình, rồi từ đó mới đem hỏi thầy, thầy mới dạy cho mấy con tu. Chứ bây giờ đông như thế này thầy nói chung chung thôi, chứ không lẽ dạy từng người, trời ơi, chắc dạy từng người chắc chết. Các con hiểu chưa? Đâu có thể được. Đó là tu theo đặc tướng mấy con. Còn gì nữa không con?
Chính thưa thầy, có một câu hỏi, tức là Đức Phật dạy là đừng nhìn cuộc sống bằng sự đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó bằng đôi mắt nhân quả thiện ác.
Cái này, cái câu này là câu thầy dạy mấy con. Đừng nhìn cuộc sống của chúng ta bằng sự đúng sai phải trái. Bởi vì mình nhìn đúng sai á, mình thấy mình đúng. Có bao giờ ai thấy mình sai bao giờ mà thấy mình đúng mình khổ mấy con? Mà thấy nó nhân quả. Bây giờ cái ông đó ông chửi mình, trời ơi tôi cút chọc ghẹo ông đâu mà ông chửi tôi đúng chứ, ông làm gì ông sai rồi, không? Do đó tôi đào thọt. Mà bây giờ mình thấy nhân quả, nếu không duyên nhân quả sao gặp ông này ông chửi mình? Thôi thương yêu tha thứ đi, do đó mình không khổ. Con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Thấy chưa? Đó là bảo mình thấy nó nhân quả, đừng có thấy đúng sai. Đúng sai là mình tự mình đem khổ vô mình. Rồi bắt đầu đi, còn câu nào nữa
thầy? Có một câu hỏi là, thưa thầy cho con hỏi, chỉ có sống độc cư trọn vẹn mới có thể làm chủ được sinh già bệnh chết phải không ạ? Như con sống độc cư không nói chuyện với ai, nhưng có việc gì cần hỏi các bạn đồng tu thì con có thể viết giấy được không? Như vậy có bị coi là phá hạnh độc cư không thưa thầy? Con xin hỏi có cách nào mà khi độc cư trọn vẹn lúc nào cũng thoải mái không bị ức chế không ạ? Vì con thấy nhiều người sống độc cư bị ức chế xong ra ngoài tạm giới còn nhiều hơn lúc chưa tu pháp môn này nữa.
Bởi vậy mấy con không tập luyện mà vô trong thất muốn độc cư sớm, tức là muốn làm Phật sớm nè. Tôi nói gì vậy? Bây giờ muốn độc cư thì mình phải tập. Bây giờ tập vô mình sống trong một ngày, con thử coi trong cái tâm mình như thế nào, rồi mình đến trưng bày trước thầy để hỏi tâm con giờ con sống một mình, con cứ nghe xong nó buồn quá thầy. Bây giờ cách thức này như thế nào? Thầy nói thôi đi ra đi, để thầy dạy cho cách thức tu căn bản chút. Cái gì vô độc cư muốn học Phật sớm à? Phải không? Cho nên vì vậy mà thầy biết cái này, cái căn bản này chưa có được mà vô độc cư một ngày chưa được. Rồi bây giờ một ngày được rồi, thấy tâm niệm này kia, thầy nói thôi tăng lên 3 bữa đi. 3 bữa rồi lên tuần lễ rồi lên nửa tháng, rồi lên 1 tháng, rồi 3 tháng. Lần lượt nó lên độc cư, đâu phải muốn vô độc cư đại được sao? Trời đất ơi, con Tây Ngô mà đâu có chuyện dễ đâu. Thấy không? Cho nên vì vậy Phật Pháp rất hay. Nhưng mà coi chừng chúng ta ham quá, chúng ta tu sai. Thành ra thầy nói như vậy đó, đủ thấy rồi. Nó do mấy con tu sai, biết không? Cho nên vì vậy lần lượt mình tập. Muốn mà sống độc cư là mấy con muốn tâm bất động, thanh thản, lạc vô sự rồi đó mấy con. Cho nên muốn như vậy là quyết định để thân cận thiện hữu tri thức, chứ không được tự tu mình đâu. Tự tu coi chừng nó lạc được không? Còn gì nữa không con?
Câu hỏi là, thưa thầy cho con hỏi, trong gia đình có người đi xuất gia thì gia đình và dòng họ đó sẽ được hưởng phước phải không ạ? Và xin thầy giải thích rõ thêm điều này. Đồng thời xin thầy có thêm lời sách tấn cho chúng con này, có thêm nghị lực trên bước đường tìm cầu giải thoát.
Bây giờ ở trong gia đình á, bởi vì cái đạo Phật nó có cái đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, mà giờ gia đình không muốn cho mình đi tu, mình lén bỏ đi, đó là cái điều triệt sai. Không, mình phải về mình thuyết phục như thế nào gia đình vui vẻ chấp nhận cho mình đi tu, thì chừng đó mình đi tu thì cái cả gia đình đó sẽ lợi ích. Mà bây giờ đó mình ham tu, mình trốn gia đình, mình bỏ gia đình, mình chống đối mình này kia nọ, thì toàn cái gia đình này xuống địa ngục hết ráo. Cũng tùy cái chỗ đó mà ở địa ngục hay là ở thiên đàng mấy con. Cho nên thầy nói thuyết phục, chưa thuyết phục mà lật đật mà nó tu chưa chắc gì mình làm Phật, mà cả cái gia đình của mình nó xuống địa ngục cái ráo, nó khổ đau, biết chưa? Cần gì nữa con? Thôi được rồi, thôi riêng tư thôi,
cũng ngoài lề.
Thôi được, cái tờ này để thầy cầm về, thầy sẽ ký tên đóng dấu và thầy cho cái pháp danh mấy con. Thôi được rồi, thầy cầm cái tờ này về, thầy sẽ gửi cho mấy con. Thôi bây giờ thầy về, thầy còn công việc nữa. Rồi thôi thì về mấy con.
Thưa thầy, cho con hỏi thăm thầy, trước thì nghĩ là những con ở bên đó rồi từ nào chuẩn bị bên này xong rồi những con qua bên này
ha? Đúng rồi, để con mấy con ở bên đó là bây giờ đó là tập cho mấy con quen dần đi, tới chừng mà được thì xuất ở gần bên thầy để mà thầy hướng dẫn từng bước chứ, đâu để mấy con tu càng lan vậy đâu có được.
Đó, cần...
Nhưng mà ở bên đây thì con cần... có cái gì cũng mắc tiền thì chạy qua thầy.
Chạy qua xin thầy dạy cho con. Bây giờ con đi kinh hành tập trường hợp vậy vậy vậy, hoặc là con ngồi thiền nó tâm niệm con nó khởi vậy vậy, thì mau mau chạy qua gặp thầy để mà thầy chỉnh đốn lại.
Cái sai cái đúng.
Cái người đi qua người ta thông suốt mấy con đường rồi, cho nên mấy con phải biết cái điều đó
mà mang tính chất tương tư thì thầy sẽ biết nghe thầy trả lời.
Nhớ vậy đó con. Thôi xá thầy thôi mấy con.
Thầy con chưa quy y đâu, là con muốn xin được quy y rồi, phước anh sao
thầy? Con sẽ ghi tên tuổi mấy con. Con
thầy vừa thầy xem rồi thầy trả lời sau giùm
con. Rồi con, con sẽ ghi tên tuổi mấy con đó, rồi thầy sẽ cho một cái địa khoái như thế này, thì cho nó pháp danh là làm con của thầy là phải giữ gìn năm giới đàng hoàng nha con. Thôi bây giờ thầy về mấy con. Thôi xá thầy thôi, thầy chào mấy con.